Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 805 ngày 7 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Hồng Hà ở huyện Tây Sơn, ông Phạm Thế Nguyên ở thị xã An Nhơn và ông Lâm Thành Phong ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đào Thị Hồng Hà ở huyện Tây Sơn hỏi, theo quy định mới thì loại đất nông nghiệp nào sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Tại Điều 151 Luật Đất đai 2024, quy định về các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cụ thể. Người sử dụng đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau đây. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại Điều 179 của luật này. Điều 179 Luật Đất đai 2024 quy định về quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích như sau. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích đã được lập theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ thì tiếp tục được sử dụng để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã phường thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây. Xây dựng các công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang và các công trình công cộng khác do Ủy ban Nhân dân cấp xã đầu tư, quản lý, sử dụng. Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết. Bồi thường cho người có đất thu hồi khi xây dựng các công trình quy định tại điểm A khoản này. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 điều này, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã cho cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 10 năm. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã phường thị trấn do Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có đất quản lý sử dụng theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích công ích theo các quy định nêu trên thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Ông Phạm Thế Nguyên ở thị xã An Nhơn hỏi, chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 23 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 quy định về hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sau đây. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng hỗ trợ bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ. Mức hỗ trợ bồi dưỡng được quy định như sau. Khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân. Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động, được hưởng mức tiền bồi thường do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng, được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ. Ông Lâm Thành Phong ở huyện Phù Mỹ hỏi, không mang theo giấy phép khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 Điều 34 chương 2 Nghị định số 144 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, quy định về vi phạm quy định trong vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ sau đây. phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. Sắp xếp hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ trên phương tiện vận chuyển không đúng theo quy định của pháp luật, không mang theo giấy phép vận chuyển khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Khoản 1, khoản 2, điều 4 Nghị định số 144/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, quy định về mức phạt tiền tối đa, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với cá nhân là 40 triệu đồng, đối với tổ chức là 80 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, không mang theo giấy phép vận chuyển khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ có thể bị xử phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức căn cứ theo các quy định nêu trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 805 ngày 7 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Các mục tiêu thực hiện quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông đến năm 2025 như sau. Về mạng bưu chính, các trung tâm bưu chính khu vực và trung tâm bưu chính vùng thuộc mạng bưu chính công cộng theo quyết định số 36 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ gồm các trung tâm bưu chính khu vực trên cả nước bảo đảm năng lực khai thác bình quân đạt trên 11.000 tấn bưu gửi trên một ngày, phạm vi phục vụ bình quân 350 km. Các trung tâm bưu chính vùng trên cả nước bảo đảm năng lực khai thác bình quân trên 4.500 tấn bưu gửi một ngày, phạm vi phục vụ bình quân 115 km. Tổng năng lực khai thác phục vụ của mạng bưu chính đạt trên 93.000 tấn bưu gửi một ngày. Thời gian giao hàng liên tỉnh và quốc tế, phần xử lý giữa các trung tâm tối đa 5 ngày, thời gian giao hàng nội vùng tối đa 2 ngày. Về hạ tầng số, mạng băng rộng cố định đáp ứng quy chuẩn quốc gia về chất lượng dịch vụ với mục tiêu phổ cập được tới tất cả các thôn bản, bảo đảm 100% số hộ gia đình có khả năng tiếp cận cáp quang khi có nhu cầu, với 90% người sử dụng có thể truy nhập Internet cố định, tốc độ trung bình 200 Mbit trên giây. 90% các tổ chức kinh tế xã hội như doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, bệnh viện, công sở tại khu vực thành thị có thể truy cập Internet với tốc độ trung bình 1 Gbit trên giây. Mạng băng rộng di động đáp ứng quy chuẩn quốc gia về chất lượng dịch vụ với mục tiêu tốc độ tải xuống trung bình tối thiểu 40 Mbit trên giây cho mạng 4G và 100 Mbit trên giây cho mạng 5G, 100% dân số ở độ tuổi trưởng thành có điện thoại thông minh. 100% các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo có thể truy cập Internet với tốc độ tối thiểu 1 Gbit trên giây. 100% các cơ quan đảng nhà nước từ trung ương đến cấp xã được kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ cơ quan đảng nhà nước. 100% cơ quan thuộc chính phủ dùng hệ sinh thái điện toán đám mây phục vụ chính phủ số. 70% doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do doanh nghiệp trong nước cung cấp. 100% hạ tầng thiết yếu như giao thông, năng lượng, điện nước, đô thị có khả năng tích hợp cảm biến và ứng dụng IoT. Đạt tối thiểu 1 triệu tên miền.vn, chiếm tối thiểu 60% tên miền sử dụng ở Việt Nam. Về hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, đạt và vượt các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin tại phần 1, mục 2, quyết định 749/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các chỉ tiêu tại mục 3, Quyết định 942/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển Chính phủ Điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các chỉ tiêu tại phần 1A-2A-1-3, Quyết định 411/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia Phát triển Kinh tế số và Xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng cho chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, 100% hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước được bảo đảm an toàn theo cấp độ hệ thống thông tin, 100% bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp, 100% thiết bị đầu cuối của các cơ quan nhà nước được cài đặt giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, 100% người sử dụng Internet được tiếp cận thông tin, tài liệu, nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản. Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tối thiểu một đơn vị chuyên nghiệp bảo vệ an toàn thông tin mạng. Mỗi người dân có tối thiểu một công cụ bảo vệ an toàn thông tin mạng. Hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam đạt 100% chủng loại, phát triển từ 3 đến 5 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trọng điểm chiếm lĩnh thị trường trong nước, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.